Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. H.B. Erzmann Must Reads 2026 là một tuyển tập quản trị và lãnh đạo do Harvard Business Review biên soạn, tập trung vào những ý tưởng nổi bật nhất của năm từ các tác giả học thuật và thực tiễn hàng đầu. Cuốn sách không phải là một công trình nghiên cứu đơn tuyến, mà là một bộ sưu tập các bài viết chọn lọc về chiến lược, văn hóa doanh nghiệp, đổi mới, trí tuệ nhân tạo, quản trị đội ngũ lãnh đạo, đa dạng và hòa nhập, cũng như cách đánh giá rủi ro kinh tế vĩ mô. Điểm gây chú ý, đặc biệt là bài viết về chiến lược của Taylor Swift, được dùng như một trường hợp hiện đại để phân tích khả năng xây dựng đế chế thương hiệu, kiểm soát hệ sinh thái sáng tạo và ra quyết định chiến lược có tính dài hạn. Mục đích của cuốn sách là giúp nhà quản lý, lãnh đạo và chuyên gia cập nhật nhanh các tư tưởng quản trị mới nhất, đồng thời chuyển những ý tưởng đó thành khung hành động thực tế trong môi trường kinh doanh biến động. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tuyển tập 10 bài viết cho thấy quản trị hiện đại đang dịch chuyển sang tư duy hệ thống. Giá trị cốt lõi của cuốn sách nằm ở việc nó không trình bày một học thuyết duy nhất, mà ghép nhiều góc nhìn thành một bức tranh quản trị toàn diện. Các bài viết được chọn đều xoay quanh những vấn đề mà lãnh đạo ngày nay phải đối mặt cùng lúc, từ văn hóa tổ chức, chiến lược đội ngũ, đến AI và thiết kế sản phẩm. Cách tổ chức này giúp người đọc hiểu rằng hiệu quả quản trị không còn phụ thuộc vào một kỹ năng riêng lẻ, mà phụ thuộc vào khả năng liên kết nhiều hệ thống trong doanh nghiệp. Chính vì vậy, cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người đang điều hành tổ chức phức tạp, nơi một quyết định về con người có thể ảnh hưởng đến chiến lược, và một lựa chọn về công nghệ có thể thay đổi cả cấu trúc vận hành. Tính thực dụng của tuyển tập nằm ở chỗ nó cung cấp các khung tư duy có thể áp dụng ngay, nhưng vẫn giữ được chiều sâu học thuật đặc trưng của HBR. Thứ hai, văn hóa doanh nghiệp được đặt như nền tảng của hiệu suất, không chỉ là khẩu hiệu giá trị. Một trong những hướng đi rõ nhất của cuốn sách là nhấn mạnh văn hóa tổ chức như một cơ chế vận hành thực sự, chứ không phải lớp trang trí thương hiệu nội bộ. Bài viết về xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho thấy, văn hóa chỉ có ý nghĩa khi nó gắn với hành vi cụ thể, cách ra quyết định và chuẩn mực được thực thi nhất quán. Điều này rất quan trọng vì nhiều tổ chức thường nói về giá trị, nhưng lại không biến các giá trị ấy thành quy trình tuyển dụng, đánh giá hay phối hợp công việc. Cuốn sách cũng cho thấy văn hóa tốt không tự xuất hiện từ tuyên bố của lãnh đạo, mà phải được thiết kế thông qua cấu trúc khuyến khích, vai trò quản lý và trách nhiệm giải trình. Với người đọc là nhà quản lý, đây là lời nhắc rằng vấn đề văn hóa không thể tách khỏi kết quả kinh doanh. Khi văn hóa không khớp với chiến lược, tổ chức thường sinh ra xung đột, mất niềm tin và giảm năng suất, dù các chỉ số bề mặt có thể vẫn ổn trong ngắn hạn. Thứ ba, quản trị đội ngũ lãnh đạo được nhìn như bài toán phối hợp, không chỉ là năng lực cá nhân. Cuốn sách dành sự chú ý đáng kể cho lý do vì sao các nhóm lãnh đạo thất bại, và điểm mạnh của cách tiếp cận này là nó chuyển trọng tâm từ cá nhân sang tương tác trong nhóm. Một đội ngũ lãnh đạo có thể tập hợp nhiều người giỏi nhưng vẫn thất bại nếu thiếu sự rõ ràng về vai trò, không có cơ chế tranh luận lành mạnh hoặc không biết xử lý bất đồng. Bài học ở đây là chất lượng lãnh đạo không chỉ đo bằng tài năng của từng thành viên, mà bằng khả năng kết nối họ thành một hệ thống ra quyết định hiệu quả. Điều này phản ánh đúng thực tế của doanh nghiệp hiện đại, nơi các quyết định lớn thường cần phối hợp liên phòng ban và không thể giải quyết bằng một cá nhân xuất sắc. Cuốn sách gợi ý rằng, lãnh đạo cấp cao cần đầu tư vào cấu trúc cuộc họp, tiêu chuẩn phản biện và sự minh bạch trong trách nhiệm. Nhờ vậy, người đọc hiểu rằng vấn đề của nhiều ban điều hành không phải thiếu ý tưởng, mà là thiếu thiết kế tổ chức phù hợp để biến ý tưởng thành hành động. Thứ tư, AI và đổi mới sản phẩm được trình bày như quá trình huy động toàn tổ chức, không phải thử nghiệm cục bộ. Một trục nội dung nổi bật của cuốn sách là cách doanh nghiệp nên tiếp cận AI và thiết kế sản phẩm trong bối cảnh thay đổi nhanh. Thay vì xem AI là dự án của riêng bộ phận công nghệ, sách nhấn mạnh cần có sự tham gia của nhiều nhóm trong tổ chức để tránh kháng cự và tạo ra mức độ chấp nhận rộng hơn. Tương tự, các bài viết về thiết kế sản phẩm bền vững cho thấy đổi mới không chỉ là tạo ra thứ mới, mà là tạo ra thứ có khả năng thích nghi với nhu cầu khách hàng và tránh nhanh chóng lỗi thời. Đây là điểm thực tế vì nhiều sản phẩm thất bại không phải do ý tưởng ban đầu yếu, mà do không có khả năng tiến hóa theo thị trường. Cuốn sách giúp người đọc nhận ra rằng công nghệ và đổi mới chỉ tạo giá trị khi được nối với hành vi người dùng, năng lực vận hành và chiến lược dài hạn. Với lãnh đạo doanh nghiệp, thông điệp quan trọng là không nên triển khai AI như một lớp công cụ rời rạc, mà phải coi nó là thay đổi về cách làm việc, cách ra quyết định và cách tạo giá trị. Cuối cùng, bài học về Taylor Swift biến một hiện tượng văn hóa thành khung phân tích chiến lược. Việc đưa The Strategic Genius of Taylor Swift vào tuyển tập là điểm khác biệt rất đáng chú ý của cuốn sách. Bài viết này không nhằm ca ngợi một ngôi sao giải trí, mà dùng Taylor Swift như một trường hợp điển hình để phân tích chiến lược xây dựng thương hiệu, kiểm soát quyền lực sáng tạo và phát triển quan hệ bền chặt với khán giả. Giá trị phân tích nằm ở chỗ thành công của cô không được nhìn như may mắn hay sức hút cá nhân đơn thuần, mà như kết quả của các quyết định nhất quán về vị thế thương hiệu. Thời điểm ra mắt, tái định nghĩa tài sản sáng tạo và tạo ra hệ sinh thái trung thành. Điều này mở rộng phạm vi của tư duy quản trị, cho thấy chiến lược không chỉ tồn tại trong tập đoàn hay ngành công nghệ, mà cũng có thể quan sát rõ trong ngành sáng tạo. Với người đọc, bài viết tạo ra một ngôn ngữ gần gũi hơn để hiểu chiến lược, vì nó chuyển các khái niệm trừu tượng thành những lựa chọn hữu hình về định vị, kiểm soát và tăng trưởng dài hạn. Kết luận, HBS mùa Must Reads 2016 phù hợp nhất với các nhà quản lý, giám đốc, trưởng nhóm, chuyên gia tư vấn và những người muốn cập nhật nhanh tư duy quản trị đang định hình doanh nghiệp hiện nay. Cuốn sách cũng hữu ích cho người học kinh doanh, vì nó cô đọng nhiều chủ đề lớn trong một khối đọc ngắn gọn nhưng giàu khung phân tích. Lợi ích lớn nhất là người đọc có thể tiếp cận, đồng thời nhiều vấn đề đang được bàn luận mạnh trong quản trị hiện đại, từ văn hóa tổ chức, hiệu quả đội ngũ lãnh đạo, AI, đổi mới sản phẩm cho đến rủi ro kinh tế vĩ mô. So với nhiều sách cùng loại, điểm nổi bật của tuyển tập này là tính cập nhật rất cao và khả năng kết nối giữa lý thuyết với thực tiễn hiện tại. Việc đưa một trường hợp như Taylor Swift vào bối cảnh quản trị cũng làm cho cuốn sách khác biệt, vì nó chứng minh chiến lược có thể được quan sát trong những hệ sinh thái sáng tạo, ngoài phạm vi doanh nghiệp truyền thống. Nếu người đọc cần một nguồn tham khảo cô đọng, đáng tin cậy và giàu tính ứng dụng để hiểu quản trị năm 2026, đây là một lựa chọn nổi bật. Nếu bạn muốn ủng hộ Harvard Business Review, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!